Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, các kinh sư từ Jerusalem xuống nói về Đức Giêsu rằng: Người bị quỷ vương Beelzebul ám, và Người dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ. Đức Giêsu liền gọi họ đến, dùng dụ ngôn mà nói với họ: Satan làm sao trừ Satan được? Nước nào tự chia rẽ, nước ấy không thể bền. Nhà nào tự chia rẽ, nhà ấy không thể vững. Vậy Satan mà chống Satan, Satan mà tự chia rẽ, thì không thể tồn tại, nhưng đã tận số. Không ai có thể vào nhà kẻ mạnh mà cướp của được, nếu không trói kẻ mạnh ấy trước đã, rồi mới cướp sạch nhà nó. Tôi bảo thật các ông, mọi tội lỗi và lời phạm thượng, dù nói phạm thượng nhiều đến mấy đi nữa, thì cũng sẽ được tha cho con cái loài người. Nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời. Đó là vì họ đã nói, ông ấy bị thần ô uế ám. Suy niệm và cầu nguyện. Các kinh sư từ Jerusalem, những người được xem là có hiểu biết và thế giá trong Do Thái giáo thời đó, cho rằng Chúa Giêsu vừa bị quỷ vương Beelzebul ám, vừa dùng thế quỷ vương mà trừ quỷ. Đáp lại, Chúa Giêsu vừa cho thấy lập luận của các kinh sư phi lý, vừa cảnh báo về nguy cơ phạm đến Thánh Thần. Chúa Giêsu đã phản bác lập luận của họ thế nào, và phạm đến Thánh Thần nghĩa là gì? Trước hết, Chúa Giêsu chứng minh rằng vương quốc của Satan có trật tự riêng của nó, nghĩa là Satan sẽ không tự chống lại mình. Nếu nó tự chống mình, thì nó sẽ tự chia rẽ và sụp đổ mà không cần ai loại trừ nó cả. Vì thế, nếu cho rằng Chúa Giêsu dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ, hóa ra người vừa thuộc vương quốc Satan vừa là nguyên cớ để Satan tự chống nhau mà chia rẽ và sụp đổ. Satan ranh ma và quỷ quyệt, chứ đâu có dại như vậy. Hơn nữa, điều nguy hiểm hơn là khi suy nghĩ và lập luận như thế là đang rơi vào nguy cơ phạm đến Thánh Thần. Thật vậy, Thánh Thần được ban cho loài người để giúp người ta nhận biết, tôn thờ và rao truyền về Đức Giêsu là Con Thiên Chúa. Vì thế, bất cứ sự chối từ, xuyên tạc, thậm chí cho rằng người thuộc về vương quốc Satan đều là sự xúc phạm đến Thánh Thần. Trái lại, ơn Thánh Thần giúp người ta hiểu rằng dù vương quốc Satan được canh giữ bởi một người mạnh, nhưng Chúa Giêsu đến như một người mạnh hơn nên có thể trói người mạnh là Satan và cướp sạch nhà của nó. Chúa Giêsu có thể trừ quỷ vì người có sức mạnh của Con Thiên Chúa, chứ không phải người bị quỷ ám hay vì người thuộc về Satan. Với con mắt đức tin, chúng ta xác tín rằng Thiên Chúa vẫn tiếp tục hiện diện và âm thầm quan phòng trên cuộc sống của mỗi người chúng ta. Thông qua lời Chúa trong sách thánh, thông qua giáo huấn của giáo hội và thông qua những dấu chỉ của thời đại, Thiên Chúa vẫn không ngừng ban ơn Thánh Thần, giúp chúng ta vững tin vào Chúa Giêsu là đấng cứu độ, đấng vì yêu thương loài người đến nỗi sẵn sàng chết để con người được giải thoát khỏi tội lỗi và cái chết, mà được sống trong tình yêu, sự sống và ánh sáng của Thiên Chúa. Đồng thời, cuộc sống của con người trên trần gian này vẫn luôn bị chi phối bởi sức mạnh của Satan. Vẫn có những người dựa vào sức mạnh của cái xấu, của Satan để tìm kiếm lợi lộc cho mình. Vẫn có những người sẵn sàng bán linh hồn cho ma quỷ để mong có được một cuộc sống sung túc ở đời này. Thậm chí, vẫn có cả những Kitô hữu chúng ta quay lưng lại với Chúa, quay lưng lại với ơn Thánh Thần để bám vào sức mạnh của ma quỷ. Nếu chúng ta hoàn toàn chối từ Chúa, không tin vào Chúa Giêsu và ơn cứu độ của Người, là chúng ta đang thuộc về vương quốc của Satan, là chúng ta đang phạm đến Thánh Thần. Lạy Chúa Giêsu, Xin cho chúng con luôn biết cậy dựa vào ân sủng và sức mạnh của Ngài để có thể chiến thắng những cám dỗ và xúi dục của Satan, nhất là cám dỗ chối bỏ uy quyền của con Thiên Chúa mà rơi vào nguy cơ phạm đến Thánh Thần. Amen.